This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý khán giả, các nơi thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 3 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho thời sự buổi trưa là tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với California.
Trong nghĩa thì miền Nam California, thành phố Gatineau, tỉnh Cà Mau, kính chào quý khán giả và quý anh chị. Kính thưa quý vị, hiện nay là 65 độ ở tại Gatineau với một bầu trời trong xanh và nắng vàng rực rỡ. Cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng 71 cho đến 73 độ và ban đêm xuống thấp còn khoảng 52 độ. Ngày mai thì thời tiết có thể là có cơ hội mưa nhưng mà ít thôi, thưa quý vị, khoảng 30% thôi. Và riêng chủ nhật thì thời tiết cũng sẽ đẹp trở lại, là cao nhất ở khoảng 73 độ và ban đêm xuống thấp còn 53 độ. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas.
Dạ vâng, Thục Đoan từ Dallas trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào quý chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 79 độ và trời nắng rất là rực rỡ. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất 82, thấp nhất 59. Ngày mai và chủ nhật nhiệt độ cao nhất từ 85 cho đến 86 và thấp nhất từ 62 đến 69. Riêng ngày chủ nhật thì có đến 60% cơ hội mưa. Không biết là thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Ở bên Houston thì giờ này trời cũng rất đẹp, tuy rằng cũng có bắt đầu hơi nóng rồi, nhưng hiện tại là 80 độ, cao nhất trong ngày hôm nay lên đến 88 và tối mới xuống thấp vào khoảng 68. Ngày mai thì nhiệt độ cao là 84, thấp là 73 và chủ nhật thì cũng tương tự như vậy. Đó là thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị. Bước vào phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Kính thưa quý vị, chặng đầu tiên tại Nhật Bản trong vòng công du châu Á lần này của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kết thúc hôm nay 25 tháng 4, 2014, với một kết quả được đánh giá là tích cực đối với Tokyo, nhưng nửa vời đối với Washington. Nhật Bản được cho là đã thành công trong việc thúc giục Hoa Kỳ khẳng định rõ rệt việc hậu thuẫn Nhật Bản trong vụ tranh chấp quần đảo Senkaku điếu ngư với Trung Quốc mà không phải nhượng bộ gì nhiều trên hồ sơ Hiệp định Thương mại TPP. Tại Tokyo thì Tổng thống Barack Obama đã có những lời lẽ mà nước chủ nhà rất muốn nghe. Hiện đang bị Trung Quốc thúc ép dữ dội trong vấn đề chủ quyền trong quần đảo Senkaku điếu ngư. Nhật Bản mong muốn là chính Tổng thống Hoa Kỳ nói lên quan điểm ủng hộ Nhật Bản từng được các viên chức cao cấp Mỹ bày tỏ trước đây. Và ông Obama đã không phụ lòng mong đợi của Nhật Bản. Trong cuộc họp báo chung cùng với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ đã công khai xác nhận rằng quần đảo Senkaku nằm trong phạm vi áp dụng của Hiệp ước Phòng thủ Mỹ-Nhật. Trong tuyên bố được cho là nhắm vào Trung Quốc, dù không được gọi là đích danh, nhưng mà ông Obama nhắc lại rằng Hoa Kỳ và Nhật Bản là đồng minh kết ước và minh ước đã ký giữa hai bên bao hàm tất cả các vùng lãnh thổ cho Nhật Bản quản lý. Và nội dung ủng hộ Nhật Bản trên đây cũng đã được ghi lại bằng giấy trắng mực đen trong bản thông cáo chung Mỹ-Nhật về chuyến công du được công bố vào sáng hôm nay. Hoa Kỳ đã triển khai các công nghệ quân sự tiên tiến nhất của mình tại Nhật Bản và đã cung ứng mọi phương tiện cần thiết để đáp ứng các cam kết của mình trong hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật. Xin được trở lại với Thục Đoan ở Dallas.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Và tiếp tục vòng công du châu Á, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã rời Tokyo và đặt chân xuống Seoul. Và hôm nay, chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của ông Obama trong không khí khá nặng nề của tai nạn phà Sewol và mối đe dọa thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư của Bình Nhưỡng. Như theo chương trình dự kiến, thì Tổng thống Hoa Kỳ đã chia buồn với người đồng nhiệm Hàn Quốc, bà Park Geun-hye, về tai nạn phà mà đến hôm nay vẫn còn hơn cả 100 người mất tích. Thế nhưng mối quan tâm hàng đầu của hai lãnh đạo là hành vi người láng giềng phương Bắc của Seoul, mà theo thông tin tình báo Hàn Quốc hiện đang chuẩn bị tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân mới dựa theo hoạt động ghi nhận ở căn cứ Punggye-ri. Việc chuẩn bị này đã được các chuyên gia Hoa Kỳ thuộc Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ - Triều Tiên, Đại học John Hopkins nêu lên vào ngày hôm nay, ngay trước khi ông Obama đặt chân xuống Seoul. Và dựa trên hình ảnh vệ tinh chụp cách đây 2 ngày cho thấy, các hoạt động có gia tăng ở Punggye-ri. Viện nghiên cứu Hoa Kỳ cho rằng Bắc Triều Tiên có lẽ đang chuẩn bị cho một vụ nổ mới. Và hình ảnh chụp được cho thấy nhiều loại xe qua lại, chuyên chở thiết bị trước lối vào hai đường hầm nơi đã diễn ra các cuộc thử nghiệm trước đây. Ảnh còn cho thấy rõ loại xe chỉ huy đảm trách trao đổi thông tin giữa địa điểm thử nghiệm và những cơ sở khác. Tuy nhiên, thì giới chuyên gia hiện nay có vẻ phân vân về cuộc thử nghiệm mới của Bắc Triều Tiên, có đánh giá là Bình Nhưỡng chỉ muốn chọc tức nhưng sẽ không thử nghiệm hạt nhân vì không muốn làm Bắc Kinh phẫn nộ. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Và trong khi nói chuyện với các quý ký giả của các hãng thông tấn thì Tổng thống Barack Obama cũng đã cho biết rằng ông sẽ yêu cầu tất cả các đồng minh của Hoa Kỳ ở bên Âu Châu hãy đưa thêm những biện pháp chế tài nếu mà Nga vẫn tiếp tục gia tăng thêm các hoạt động để gây biến động tại Ukraine. Và phía Hoa Kỳ thì cũng đã lên tiếng cảnh cáo thêm về vấn đề này, nhất là về các việc chế tài về kinh tế sẽ xảy đến. Tuy nhiên, cho đến bây giờ thì vẫn chỉ là những biện pháp chế tài rất là sơ sài về các vấn đề ngoại giao như là thông hành hoặc là di chuyển, cũng như là phong tỏa một số các chương mục mà những người Nga này không có ở trong các nhà băng Hoa Kỳ cũng như là tại Âu Châu. Và do đó thì ông Putin vẫn có vẻ coi thường, không có để ý gì đến những biện pháp chế tài này. Tổng thống Barack Obama cho biết rằng ông sẽ gọi điện thoại để nói chuyện với tất cả các lãnh tụ của Âu Châu để cùng với Hoa Kỳ đưa thêm những áp lực đối với Nga, bắt buộc Nga phải tuân theo thỏa ước mà họ đã đồng ý tại Geneva vào đầu tháng này. Và ngày hôm nay thì về mặt quân sự, chính quyền Ukraine cũng đã dùng các lực lượng quân sự của họ để đẩy lui một số các lực lượng thân Nga ra khỏi những công sự mà họ đã chiếm đóng, cũng gây ra thương vong cho một số người. Và phía bên Nga thì Ngoại trưởng Lavrov đã lên tiếng cho rằng chính quyền của Ukraine đã dùng quân sự để mà đàn áp chính những người dân của họ. Và Nga cũng sẽ sẵn sàng để mà bảo vệ những kiều dân Nga đang sinh sống ở bên Ukraine một khi các tính mạng của họ bị đe dọa. Về phần Ngoại trưởng Kerry, John Kerry của Hoa Kỳ thì ông cũng đã lên tiếng tố cáo rằng Nga đã dùng một số các biện pháp tuyên truyền để che giấu những hoạt động đang làm tại Ukraine, cũng như là ông cho biết rằng những lực lượng mang mặt nạ và mặc những bộ đồng phục màu xanh thì rõ ràng là mang vũ khí của quân đội Nga phát xuất từ phía bên những kho vũ khí của Nga. Và đó là sự thật mà ông Kerry muốn nói lên trong ngày hôm nay. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Đương Cường. Và quay sang với bản tin liên quan đến chiếc máy bay đã bị mất tích MH370, thì theo một viên chức quốc phòng của Hoa Kỳ, còn phải mất thêm nhiều năm nữa để tìm kiếm chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines bị mất tích. Trước mắt thì chính quyền Malaysia xác nhận là sẽ công bố đầy đủ kết quả của điều tra sơ bộ. Mặc dù huy động lực lượng rất lớn từ nhiều nước, trong cuộc tìm kiếm chiếc Boeing bị mất tích của Malaysia Airlines đang tiếp diễn đã không mang lại kết quả gì, khiến cho một viên chức cao cấp quốc phòng Hoa Kỳ rất bi quan, đánh giá còn phải mất nhiều năm tìm kiếm. Từ 2 tuần lễ nay thì cuộc tìm kiếm dưới đáy biển tập trung trong một khu vực 10 cây số vuông cách thành phố Perth khoảng 2.000 cây số. Chiếc Bluefin thăm dò đáy biển cũng không tìm ra manh mối nào, và hôm nay 25 tháng 4 sẽ trở xuống đáy Ấn Độ Dương, có lẽ là lần cuối. Một viên chức cao cấp quốc phòng Hoa Kỳ xin giấu tên cho biết là đã rà soát khắp khu vực rộng 10 cây số vuông và đã không tìm thấy gì cả. Bây giờ phải mở rộng vùng tìm kiếm và ước tính phải mất thêm nhiều năm. Cơ quan Úc Đại Lợi điều phối chương trình tìm kiếm cũng xác nhận 95% khu vực nói trên đã được rà soát. Tuy nhiên vào hôm nay thì máy bay cũng như là tàu thuyền vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm vật nổi trên một diện tích 50.000 cây số vuông. Và sắp tới đây công việc tìm kiếm sẽ như thế nào? Theo hãng tin AFP là do quyết định của chính phủ Malaysia sau khi thảo luận với Trung Quốc cũng như là Úc Đại Lợi. Xin được trở lại với Thục Đoán.
Dạ vâng, quay sang bản tin có liên quan đến Campuchia, thì phiên tòa xét xử 23 người hoạt động công đoàn và công nhân ngành dệt may bị bắt trong cuộc đình công biểu tình hồi tháng Giêng vừa qua đã mở ra tại Phnom Penh. Phiên xử vẫn xúc tiến mặc dù có nhiều lời kêu gọi từ phía quốc tế đòi trả tự do cho những người này. Các bị cáo đã bị bắt trong cuộc đàn áp biểu tình hồi tháng Giêng. Vào lúc đó, công nhân ngành dệt may đã đình công và xuống đường để đòi tăng mức lương tối thiểu lên 160 đô la một tháng thay vì 117 đô la. Mọi người đã bị đàn áp một cách dã man, bắn vào đám đông làm cho 4 người thiệt mạng. Theo phóng viên của AFP có mặt tại tòa vào hôm nay, thì hàng trăm người đã tụ tập trước tòa án lớn tiếng đòi trả tự do cho 23 người được đưa ra xét xử. Trích dẫn các nhóm bảo vệ nhân quyền, thì AFP cho biết 23 người này có thể bị kết án đến 5 năm tù về hành vi bạo động có chủ ý. Và những đồng nghiệp của họ cũng như giới hoạt động công đoàn đã ra sức vận động và đi đến các đại sứ quán nước ngoài ở Phnom Penh nhờ can thiệp. Hãng tin Pháp trích lời ông Colm Artis thuộc Liên đoàn Dệt May cho biết là những người bị bắt chỉ đòi quyền lợi của họ, của người lao động, tăng lương và không hề có hành vi bạo lực, không hề đả thương bất kỳ ai. Và giới bảo vệ nhân quyền lo ngại trước việc những quyền tự do cơ bản như là tập hợp, biểu tình không bạo động bị giới hạn hoặc nghiêm cấm ở Campuchia. Và sau sự việc của tháng Giêng thì chính phủ Campuchia đã ban hành lệnh cấm biểu tình và lệnh này được bãi bỏ vào tháng 2. Nhưng trong tháng 3 vừa qua thì cảnh sát chống bạo động đã thẳng tay giải tán một nhóm người đòi được phép thành lập một kênh truyền hình độc lập, viện cớ là họ không có quyền tụ tập. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, trong cuộc họp báo tại Seoul vào ngày hôm nay thì Tổng thống Barack Obama cũng đã nhắc tới cần phải tạm ngưng một thời gian về vấn đề tìm các thỏa hiệp cho hòa bình Trung Đông. Và ngày hôm qua thì các giới chức cao cấp của chính quyền Palestine đã đưa ra một bản tuyên ngôn cùng hợp tác với lại phe Hồi giáo Hamas là phe đang kiểm soát vùng dải Gaza, mà cả Hoa Kỳ lẫn Do Thái đều liệt nhóm Hamas vào những tổ chức khủng bố. Và với cái sự hợp tác này thì chắc chắn là sẽ không có thể nào mà có chuyện nói chuyện hòa bình với Do Thái, bởi vì dĩ nhiên Do Thái và cả Hoa Kỳ là đồng minh của Do Thái đều không bao giờ nói chuyện với bất cứ một tổ chức khủng bố nào. Và Tổng thống Barack Obama cho rằng hành động này về phía từ phía Palestine được coi như là không có một tí thiện ý chút nào và lại có vẻ muốn phá vỡ những cuộc nói chuyện để đưa lại hòa bình ở đây. Mặc dù suốt 9 tháng qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cũng như cả chính Tổng thống Barack Obama đã cố gắng rất là nhiều để đưa hai phe trở lại bàn hội nghị. Đã có rất là nhiều lần Thủ tướng Do Thái Netanyahu cũng như là Tổng thống Palestine ông Abbas đã tới Hoa Kỳ và Ngoại trưởng John Kerry thì ít nhất đã 11 lần sang khu vực này. Nhưng mà cho tới ngày hôm qua thì tất cả những cố gắng này được coi như là không thành công và Tổng thống Hoa Kỳ cũng như Ngoại trưởng John Kerry đều có vẻ tức giận khi mà họ nói tới vụ Palestine và nhóm Hamas hợp tác với nhau và chắc chắn là theo lời tuyên bố của Tổng thống ngày hôm nay thì tất cả những tìm kiếm về hòa bình của Trung Đông sẽ phải hoãn lại. Và thưa quý vị, đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa. Phần đầu chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại.
Hải Lê, giám đốc công ty từ tiền thẻ hai chiều, xin được đại diện dịch vụ mượn tiền mặt nhanh chóng, tức Cash Advance. Những cơ sở thương mại xin lưu ý, nếu quý vị gặp khó khăn về vấn đề vay mượn đối với nhà băng, hãy đến với chúng tôi, quý vị sẽ được mượn tiền mặt từ 5.000 đến 100.000 trong vòng 48 giờ, nhanh, gọn, lẹ. Điều kiện không cần thế chấp tài sản, không cần người bảo lãnh, bad credit, no problem, chỉ cần là chủ cơ sở thương mại là ok. Nếu quý vị mượn không được, quý vị không cần trả bất kỳ một lệ phí nào. Gọi ngay số điện thoại 24/7 1-800-888-9363, 1-800-888-9363 hoặc vào trang nhà từ thiện thể.com để biết thêm chi tiết.
Nhận đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 36 tháng tại tiệm Mark Samuel Jewelers ở Grapevine và Frisco.
Hộp xoan giảm giá chưa từng thấy, lịch giảm giá lớn nhất từ trước tới nay, lên đến 75% off cho tất cả các hộp xoan. Lưu ý, hộp xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGI.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng, đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex Breitling giảm giá lên đến 75% off, trả góp không tiền lời.
Mua 800 đô được giảm thêm 150 đô. Mua 2.000 đô được giảm thêm 500 đô.
Tiệm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786, 362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786, 691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Đặc biệt giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio Saigon 1600. Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Rượu ngon, cái cặn cũng ngon. Say xưa ta nhậu, chỉ còn cái chai. Hết rượu rồi, đến Tree Guy Liquor mua rượu thôi.
Muốn có rượu ngon, rượu quý hiếm, xin mời đến với Tree Guy Liquor. Hiện tại chúng tôi có giá sale đặc biệt cho Martell Golden Blue 750ml, Remy Martin 1738 Gift Set 750ml 43.99, Remy Martin XO 119.99.
Remy Martin XO Gift Set rất sang trọng để làm quà biếu. Remy Martin 1738 mới về, xài 1 lít chúng tôi có cô nhắc đủ loại và luôn có giá rượu đặc biệt cho các hội đoàn, show ca nhạc, tiệc tùng, cưới hỏi.
Tree Guy Liquor tại 5552 X Grand Avenue Dallas 75223, mở cửa thứ 2 đến thứ 5 từ 10 giờ sáng đến 7 giờ 30 tối, thứ 6 thứ 7 mở cửa đến 9 giờ đêm. Điện thoại 214-827-7548, 827-7548.
Còn gì sảng khoái hơn khi được ngồi lên những chiếc ghế massage sau những giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi? Hãy đến và chọn ngay cho mình những chiếc ghế massage thích hợp
tại Nhịp Sóng Music.
Đặc biệt, ghế massage tại Nhịp Sóng Music đang có chương trình on sale rất hấp dẫn. Ghế massage Dada 4.000 đồng được on sale còn 1.500 đồng. Ghế massage Nana 8.000 đồng được on sale còn 4.000 đồng và 5 năm warranty in-home service. Chỉ 1.500 đồng cho chiếc ghế massage Dada và 4.000 đồng cho chiếc ghế massage Nana đi kèm với 5 năm warranty in-home service.
Nhịp Sóng Music trong khu Sài Gòn Mall, Garland, số điện thoại 214-703-5400, 703-5400.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có xe lăn, gậy chống, giường nhà thương, ghế tắm, bàn cầu cạnh giường, walker và rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm khác miễn phí. Vietwell tại Arlington, đối diện nhà hàng Kowloon.
Để được phục vụ tốt nhất và kín đáo, xin gọi số Metro 972-786-6364. 786-6364.
Cái răng cái tóc là gốc con người. Cười cười khóc khóc cũng hở 10 cái răng.
Chà, vùng Hà Tầm City, Irvin, Bedford, Hewlett mà tìm nha sĩ Việt Nam cơ bộ cũng khó à nghe.
Có ngay. Hãy đến với nha sĩ Dennis Định, văn phòng nụ cười nha khoa tại Bedford. Đang khai trương, họ có giá rất đặc biệt, chỉ có 29 đồng. Quý vị sẽ được clean răng, kiểm tra răng và chụp X-ray. Crown chỉ có 499 đồng và 20% off cho implants.
Nha khoa nụ cười với Dr. Định, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, trồng răng, trám răng, clean răng, nha khoa thẩm mỹ và implant.
Hãy đến với nha khoa nụ cười rất gần với Irvine, Bedford, Euless và Hotham City. Địa chỉ tại 3212 Howard Road, thành phố Bedford, Texas 76012.
Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Chủ nhật xin lấy hẹn.
Điện thoại 817-789-4522, 789-4522.
Các cụ Việt Nam ta có câu sống cái nhà, già cái mồ, hoặc sống vì mồ mả, không sống vì cả bát cơm. Khi đã trăm tuổi, các cụ thường chọn trước cho mình một chỗ nằm vĩnh viễn, vừa đẹp, vừa gần con cháu, vừa rẻ tiền. Chúng tôi mời quý cụ thăm viếng Nghĩa Trang Thánh Tâm tại Rowlett, phong cảnh tuyệt đẹp, giá mộ phần rẻ. Gọi anh Trần Lộc ở số 972-272-4898 để đưa quý cụ đi xem trước mà không cần phải quyết định mua ngay. Ở Nghĩa Trang Thánh Tâm đã có nhiều mộ phần của các cụ Việt Nam và hiện đang có giá 15% off. Quý vị có thể trả góp với tiền lời rất thấp. Hãy tính trước cho mình một điều không thể tránh khỏi và chọn trước cho mình chỗ nằm hợp ý. Xin gọi anh Trần Lộc 972-272-4898, 972-272-4898.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Dạ, cảm ơn anh Lê Trường. Thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama đã cam kết là ta có mặt ở Nam Triều Tiên cũng như là chặn dừng bút thiết kỳ chuyến công á, công du Á Châu của ông. Ông đã cảnh báo Bắc Triều Tiên chớ nên thực hiện cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ tư của họ. Và trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo Jong-un Ilbo của Nam Triều Tiên, phổ biến ngay trước khi nhà lãnh đạo Mỹ tới Nam Triều Tiên hôm nay, Tổng thống Obama đã nói rằng nếu Bắc Triều Tiên phạm lỗi lầm bằng cách thực hiện thêm một cuộc thử nghiệm hạt nhân khác, thì nước này nên chờ một phản ứng quyết liệt từ cộng đồng quốc tế. Và tại một cuộc họp báo chung sau đó hôm thứ Sáu với Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye, ông Obama tuyên bố sự cam kết của Hoa Kỳ đối với Nam Triều Tiên sẽ không bao giờ lay chuyển, và Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên sẽ sát cánh bên nhau chống lại hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ cũng đã ngỏ lời chia buồn với gia đình của hàng trăm học sinh đã chết hoặc bị mất tích trong tai nạn chìm phà vào tuần trước. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Bên cạnh vấn đề Bắc Triều Tiên, nhân chuyến công du Hàn Quốc hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đề cập đến một vấn đề làm mát lòng nước chủ nhà, đó là hồ sơ rất nhạy cảm trong quan hệ Nhật-Hàn. Vụ phụ nữ châu Á bị ép buộc làm gái giải sầu cho quân đội Nhật thời đệ nhị thế chiến. Tổng thống Hoa Kỳ cho đây là một sự vi phạm trầm trọng nhân quyền và nạn nhân phải được lắng nghe và phải được tôn trọng. Theo ông Obama thì phải có một sự tường trình rõ ràng về những gì đã xảy ra. Ông còn nói thêm, ông nghĩ là Thủ tướng Nhật Bản Abe cũng cân nhận điều đó và người Nhật biết là quá khứ phải được nhìn nhận một cách đứng đắn và trung thực. Cho đến nay, hồ sơ phụ nữ giả sầu vẫn đè nặng lên quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc. Seoul cho là Tokyo không thật lòng thừa nhận tội trạng và xin lỗi. Vả lại, nếu trong dân chúng có quan điểm, công nhận các hành vi thái quá này, thì giới lãnh đạo cánh hữu Nhật, kể cả ông Abe, thường cho là các láng giềng, thổi phồng vấn đề và thái độ này càng gây thêm căng thẳng. Washington bất bình trước việc hai đồng minh lớn của Hoa Kỳ ở châu Á này lại không xích lại gần nhau, hợp sức trên các hồ sơ lớn, do xích mích về lịch sử. Tổng thống Obama nhắc lại cả hai quốc gia đều là hai nền dân chủ, hai quốc gia đầu tàu trong một vùng kinh tế đang vươn lên mạnh mẽ, và hai đồng minh, bạn của Hoa Kỳ. Ông kết luận hy vọng là ông và mọi người có thể giải quyết đúng đắn một số căng thẳng do quá khứ, nhưng cũng để mắt vào trong tương lai. Và theo các sử gia, có đến 200.000 phụ nữ bị ép buộc làm gái giả sầu, phục vụ cho quân Nhật, quân đội Nhật, và số đông là người Hàn Quốc. Nhưng cũng có người Trung Quốc, Indo, Philippines và Đài Loan. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết rằng vào thứ Năm tuần tới thì Thủ tướng Đức bà Angela Merkel sẽ đến viếng thăm Tổng thống Barack Obama để bàn về các vấn đề an ninh quốc tế, thương mại cũng như là một số các vấn đề khác liên quan đến giao hảo giữa hai nước. Và nhất là vấn đề đang xảy ra tại Ukraine được coi như là đề tài quan trọng nhất mà cả Hoa Kỳ và Đức đều rất chú trọng. Ngày thứ Sáu thì bà sẽ gặp ông Obama tại White House và sau đó thì cùng nhau có một cuộc họp báo chung và sẽ ăn trưa chung ở tại Tòa Bạch Cung. Đồng thời bà Angela Merkel cũng sẽ có một buổi nói chuyện với Hội đồng Thương mại Hoa Kỳ để bàn về tất cả các vấn đề trao đổi mậu dịch giữa hai quốc gia. Vấn đề này cũng đã bị ngưng trệ một phần nào sau khi năm ngoái xảy ra cái vụ tiết lộ tin tức của cơ quan NSA về vấn đề Hoa Kỳ nghe lén những cú điện thoại cũng như là theo dõi trên hệ thống Internet các lãnh đạo của các quốc gia đồng minh với Hoa Kỳ, và trong đó có cả bà Angela Merkel do tên Edward Snowden đưa ra, và đã làm cho tình hình giao hảo giữa Hoa Kỳ và Đức gặp một vài trục trặc nho nhỏ. Tuy nhiên tất cả những sự việc đó thì cũng đã qua rồi, và bà đã sẽ trở lại Hoa Kỳ vào tuần tới đây theo chính lời mời của Tổng thống Barack Obama và sẽ được tiếp đón trọng thể giống như là khi ông đến Đức vào năm 2011. Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả các thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả quý vị một cuối tuần thật là bình an.
Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình tin tức buổi trưa. Và Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM xin nhắc với quý thính giả và đồng hương, để tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4, kính mời quý vị đến những nơi sau đây và ngày giờ như sau để cùng tưởng niệm. Chương trình thứ nhất do hai cộng đồng, người Việt Dallas và Terrence tổ chức, diễn ra vào tối thứ Bảy, tức là ngày mai, ngày 26 tháng 4 tại Walnut Mall. Ở bên ngoài trời, phía chỗ cửa của Walnut Mall quay ra đường Walnut, chương trình bắt đầu vào lúc 6 giờ và kết thúc lúc 9 giờ 30 tối. Có nhiều tiết mục văn nghệ đấu tranh, quê hương và nhiều hoạt cảnh. Chương trình 2 được Chùa Từ Bi tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật, ngày 27 tháng 4 tuần này. Chương trình tưởng niệm cầu siêu độ dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Chùa Từ Bi tại Oan Tinh. Chương trình 3 được Chùa Đạo Quang tổ chức vào đúng ngày 30 tháng 4, tức là vào chiều thứ Tư tuần tới, vào lúc 7 giờ chiều. Chương trình có lễ tưởng niệm, cầu siêu độ và có nhiều tiết mục văn nghệ do các ca sĩ trong vùng và ban nhạc của Chùa Đạo Quang trình diễn. Xin kính mời quý đồng hương đến tham dự đông đủ các buổi lễ tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng 4 nói trên. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình Bình Luận thứ 6.
Tại Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, ngày Quốc Hận 30 tháng 4 một lần nữa lại trở về. Trên toàn thế giới, nơi nào có cộng đồng người Việt đều có những buổi tưởng niệm rất trang trọng để nhớ đến ngày đau thương tan tóc của dân tộc Việt Nam do Đảng Cộng sản gây nên. Dù đã gần 40 năm trôi qua, những hình ảnh hải hùng trong những chuyến vượt biển, vượt biên vẫn còn đầy ắp trong tâm khảm của những người phải liều chết rời bỏ quê hương đi tìm tự do. Để tưởng niệm những kẻ chết cho tự do tại những quốc gia đã cứu giúp cho làn sóng tị nạn, có những tấm bia tưởng niệm thuyền nhân. Thế nhưng Cộng sản muốn xóa hết vết tích tội ác của chúng, nên giữa năm 2005, nhà cầm quyền đã dùng áp lực buộc chính quyền Nam Dương đục bỏ bia tị nạn Việt Nam trên đảo Ga Lăng. Tới tháng 9 năm 2005, bia tị nạn tại Bi Đông thuộc Mã Lai cũng chịu chung số phận. Lần này không đục khoét hay cạo sữa mà lại thẳng tay giật sập. Những vụ xóa bỏ tang chứng đã xảy ra rất nhiều trước năm 1975, như vụ pháo kích đạn cối 82 ly vào trường học Cai Lậy vào trưa ngày 9 tháng 3 năm 1974, làm chết 32 em học sinh và làm cho 55 em khác bị thương. Tại sân trường Cai Lậy có tấm bia đá kể tội ác của Việt Cộng, nhưng sau ngày 30 tháng 4, để xóa tội lỗi, Việt Cộng đã cho đập phá tấm bia lịch sử này và đổ tội cho quân đội miền Nam. Sau khi cưỡng chiếm miền Nam, những vụ khủng bố vẫn tiếp tục, nhưng bằng cách thức tinh vi hơn. Đó là lùa quân dân cán chính miền Nam vào các trại tù cải tạo từ Nam tới Bắc, giết bằng cực hình lao động, bỏ đói, chết mất xác trong rừng, bị thủ tiêu âm thầm trong bóng tối, bệnh hoạn không có thuốc men chạy chữa, vợ con của họ bị đẩy đi vùng kinh tế mới. Chính sách cướp của giết người kiểu đấu tố trong chiến dịch cải cách ruộng đất bây giờ thay đổi tên qua giải tỏa mặt bằng để cướp đoạt nhà cửa, ruộng vườn, chùa, nhà thờ, nghĩa trang, bán cho các công ty ngoại quốc. Vụ mới nhất xảy ra trong ngày 22 tháng 4 năm nay. Lực lượng công an, chính quyền, dân phòng kéo đến cả ngàn người ở Dương Nội, Hà Đông, dùng máy móc san bằng tàn phá đất đai, mùa màng của nông dân. Người dân phản đối đã bị đánh đập dã man, nhiều người bị bắt quăng lên xe như quăng những con vật. Tên trưởng công an phường Dương Nội bắt loa nói, công tác thực hiện cưỡng chế đã được nhân dân đồng tình, hưởng ứng, phấn khởi. Những tên côn đồ công cụ của Cộng sản ngày nay không khác gì thời những tên văn đồ như Xuân Diệu. Địa hào đối lập ra tro, lưng chừng phản động đến giờ tan xương, thắp đuốc cho sáng khắp đường, thắp đuốc cho sáng đình làng đêm nay. Lôi cổ bọn nó ra đây, bắt quỳ gục xuống, đọa đầy chết thôi. Hay như Tố Hữu, giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong, cho đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng. Gần 40 năm qua, Cộng sản đã thành công chính sách bần cố nông hóa người dân Việt Nam, y như sư phụ Hồ Chí Minh của họ đã dạy, không phải để làm công bằng xã hội, mà là để họ trở thành tư bản đỏ trên máu và nước mắt của người dân. Tội ác của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản đã phơi bày lộ liễu, nên dầu chúng có giật sập những chứng tích tội ác như mộ bia thuyền nhân, bia tại trường Cai Lậy, nhưng với bia miệng, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời Việt Cộng có thương dân mình, thì ngàn năm vẫn còn trơ trơ. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.